Đâu là ý nghĩa cuộc đời? Mùa hè vừa hết, người ta bắt đầu kể với nhau những mẩu chuyện về mùa hè. Chúng ta đi nghỉ hè hầu để thay đổi bầu khí sống, làm cho thư giãn tâm tư và thân xác. Nhưng dường như có người còn muốn thay đổi cả những vai trò mình sống hàng ngày. Một ông nọ kể rằng, trong suốt thời gian nghỉ hè 3 tuần lễ ở khách sạn bên bờ biển, tôi tự giới thiệu và giả sống như một giáo sư đại học. Một ông khác kể rằng khi về Việt Nam, tôi giấu kín người thân hay kể lạ những điều tôi đang sống và đang làm vì sợ người ta xin tiền. Và có người lại kể tôi đã tự giới thiệu mình với bà con làng xóm rằng sau bao năm cặm cụi học hành, tôi là một kỹ sư điện toán, một bác sĩ. Và mỗi người huênh hoang một vai trò mà mình muốn, hoặc mượn một vai trò để đóng tạm thời cái màn kịch giả này. Những màn kịch giả cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là tôi đã mệt mỏi và chán chường với chính mình tôi. Mệt mỏi với cái tôi mãi chỉ là tôi. Và có lẽ đây cũng là điều mệt mỏi lớn nhất trong đời người. Nếu như thế thì nghỉ hè phải thực sự trở nên một người khác với con người mình đang mỏi mệt. Một ngạn ngữ Tây Phương đã xác quyết, chẳng ai hài lòng với số phận của mình, cho nên người ta thường hay không hài lòng với cái mình đang có, mà hay ước mơ cái điều người khác có được. Mình tự đánh giá thấp về chính mình và tự cảm thấy mình luôn luôn còn thiếu một cái gì khác với cái mình đang có hôm nay, nên cứ mãi mệt mỏi với chính mình, rồi than vãn về những công việc mình đã không thực hiện được, hoặc thực hiện mà không thành công, hay những điều mình đã mất mát, rồi cảm thấy chán nản cuộc đời. Một ông giáo sư vừa chấm dứt giảng bài, ông ta hỏi đám học trò như thường lệ rằng, có ai đặt câu hỏi gì không? Hôm ấy có một anh học trò ngứa miệng giơ tay lên. Thưa thầy, đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Những đứa bạn đang sửa soạn vọt ra khỏi lớp để về, chợt nghe thấy câu hỏi có vẻ lạ thường thì cười rộ lên. Ông giáo sư nhạy cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu học trò một cách chăm chú và nói, cậu muốn đặt câu hỏi nghiêm chỉnh thì tôi sẽ trả lời cho cậu đây. Rồi ông giáo sư lấy ra cái bóp tiền trong túi, và từ trong bóp tiền ấy, ông kéo ra một miễn gương nhỏ. Đó là một miễn kiến nhỏ tròn không lớn hơn đồng tiền cắt, và giải thích. Trong thời chinh chiến, lúc ấy tôi chỉ là một chú bé nhỏ xíu, không có đồ chơi như các bạn hôm nay đâu. Một hôm trên đường đi học, tôi thấy một tấm gương bị vỡ. Tôi chọn một miễn lớn nhất trong đống gương vỡ ấy, rồi tôi mài cho tròn và làm như một đồ chơi. Tấm gương này quả nó đã quyến rũ tôi và một số bạn bè cùng lứa tuổi, bởi vì tôi có thể dùng nó để phản chiếu ánh sáng vào nơi tăm tối, nơi mà ánh sáng mặt trời chẳng hề chiếu tới được, như một lỗ sâu, một kho chứa đồ bề bộn, một khe hở tăm tối. Và đôi lúc tinh nghịch, tôi còn chiếu sáng ngay cả vào ánh mắt của mấy đứa bạn tôi nữa. Và tôi cứ giữ mãi miễn gương ấy cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng khi lớn khôn, tôi hiểu tấm gương này không phải chỉ là đồ chơi con nít, mà nó còn ẩn dụ cho tôi về những cái tôi đã có thể và sẽ có thể làm được trong cuộc đời này. Đúng thế, tôi cũng chỉ là một miễn gương nhỏ trong cái toàn thể toàn bộ của nhân loại. Dù vậy, những cái tôi đang có, tôi vẫn có thể gửi ánh sáng, gửi chân lý, gửi lòng nhân từ, gửi sự cảm thông, gửi tình thương mến, gửi sự phục vụ, gửi tâm tư vào trong những uẩn khúc nhất trong con tim của lòng người. Thậm chí tôi có thể làm thay đổi hoặc dõi sáng được những uẩn khúc ấy cho tha nhân. Và tôi nghĩ mỗi người như tôi, như bạn, dù cuộc đời thế nào đi chăng nữa, cũng có thể làm được như tôi đang làm. Đó, đối với tôi như thế là ý nghĩa của đời người. Vâng, hết mùa hè, chúng ta bắt đầu lại công việc thường xuyên, nhưng vẫn có thể tiếp tục là bãi biển, là khách sạn, là miễn gương để cho những người chúng ta gặp được trong năm tìm thấy trong ánh mắt chúng ta, trong cách sống chân tình của chúng ta có một cái gì đó lạc quan và làm cho cuộc đời có một ý nghĩa để sống và sống không mỏi mệt với chính mình. Chính Đức Kitô, Ngài đã dùng ánh mắt để thay đổi ông Gia-kêu, một tay hối lộ gian manh. Ngài đã dùng ánh mắt để thay đổi cuộc đời Phêrô, thay đổi người đàn bà xứ Samarita. Ngài cũng muốn thay đổi chính chúng ta, và Ngài còn ước ao chúng ta làm cho ánh mắt ấy, ánh lửa ấy được bừng cháy lên. Vâng, cháy lên mãi trong trần gian này. Bài suy niệm của Linh Mục Giuse Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn, tông đồ giáo sĩ nhà Chúa.